Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Almanac of Neville Ravikant, A Guide to Wealth and Happiness do Eric Jorgensen biên soạn là một cuốn sách phi hư cấu về tài chính cá nhân, tư duy kinh doanh, triết học sống và hạnh phúc. Điểm đặc biệt là sách không phải một tác phẩm được Neville Ravikant viết theo lối truyền thống. Nội dung được tuyển chọn từ nhiều năm phỏng vấn, bài viết, podcast và chia sẻ công khai của Neville, rồi sắp xếp lại thành một hệ thống dễ đọc. Neville Ravikant được biết đến là doanh nhân, nhà đầu tư công nghệ, đồng sáng lập AngelList và là người có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng khởi nghiệp. Cuốn sách xoay quanh hai câu hỏi chính: làm sao xây dựng sự giàu có thật sự và làm sao sống hạnh phúc một cách bền vững. Thay vì đưa công thức từng bước, sách trình bày các nguyên tắc nền tảng, giúp người đọc tự suy nghĩ, tự chọn con đường phù hợp với hoàn cảnh của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giàu có được hiểu là tài sản tạo ra giá trị khi bạn không trực tiếp lao động. Một trong những ý tưởng trung tâm của cuốn sách là phân biệt rõ giữa tiền, địa vị và sự giàu có. Theo Neville, tiền là công cụ trao đổi, còn địa vị là vị trí tương đối trong xã hội, thường gắn với so sánh và cạnh tranh. Sự giàu có thật sự nằm ở việc sở hữu tài sản có thể tạo ra giá trị ngay cả khi bạn không trực tiếp làm việc từng giờ. Đó có thể là doanh nghiệp, phần mềm, nội dung, vốn đầu tư, hoặc những hệ thống có khả năng phục vụ nhiều người cùng lúc. Cách hiểu này làm thay đổi trọng tâm của lao động. Nếu chỉ bán thời gian, thu nhập luôn bị giới hạn bởi số giờ và năng lượng cá nhân. Nếu xây dựng tài sản, người ta có cơ hội tạo ra giá trị theo quy mô lớn hơn. Cuốn sách không xem làm giàu là may mắn thuần túy, nhưng cũng không hứa hẹn một lộ trình đơn giản. Nó nhấn mạnh rằng người muốn giàu cần hiểu xã hội đang cần gì, tìm cách đáp ứng nhu cầu đó ở quy mô lớn và chọn hình thức sở hữu phù hợp để hưởng phần thưởng từ giá trị mình tạo ra. Thứ hai, kiến thức đặc thù và đòn bẩy là nền tảng của lợi thế cá nhân. Neville dành nhiều sự chú ý cho khái niệm kiến thức đặc thù, tức những năng lực không dễ dạy bằng giáo trình chuẩn, nhưng có thể học qua tò mò, trải nghiệm, thực hành và sự kết hợp riêng của mỗi người. Đây thường là thứ gắn với sở thích sâu, khả năng quan sát, gu thẩm mỹ, kỹ năng kỹ thuật, hiểu biết thị trường hoặc cách giải quyết vấn đề mà người khác khó sao chép. Khi kiến thức đặc thù gặp đúng nhu cầu xã hội, nó có thể trở thành lợi thế kinh tế. Nhưng chỉ có năng lực là chưa đủ. Cuốn sách nhấn mạnh vai trò của đòn bẩy, gồm vốn, lao động, mã phần mềm và truyền thông. Vốn và lao động thường cần sự cho phép của người khác, còn phần mềm và nội dung có thể được nhân bản với chi phí rất thấp. Vì vậy, trong thời đại Internet, một cá nhân nhỏ vẫn có thể tạo ảnh hưởng lớn nếu biết dùng công cụ phù hợp. Điểm đáng chú ý là Neville không khuyến khích bắt chước người thành công một cách máy móc. Ông cho rằng lợi thế bền vững đến từ việc trở nên khó thay thế bằng cách kết hợp năng lực riêng, trách nhiệm cá nhân và phương tiện khuếch đại phù hợp. Thứ ba, phán đoán tốt, uy tín và trò chơi dài hạn quan trọng hơn nỗ lực ngắn hạn. Cuốn sách đặt phán đoán vào vị trí rất cao trong việc tạo ra sự giàu có. Làm việc chăm chỉ có giá trị, nhưng nếu chọn sai việc, sai người hoặc sai thời điểm, nỗ lực có thể bị lãng phí trong nhiều năm. Neville cho rằng, người có phán đoán tốt biết tập trung vào quyết định có tác động lớn, tránh những cam kết làm tiêu hao thời gian và hiểu rõ cái giá của lựa chọn sai. Một quy tắc nổi bật là khi còn nghi ngờ sâu sắc, câu trả lời thường nên là không. Quy tắc này không nhằm tạo sự thụ động mà giúp bảo vệ thời gian và năng lượng trước quá nhiều lựa chọn. Bên cạnh đó, sách nhấn mạnh việc chơi trò chơi dài hạn với những người dài hạn trong kinh doanh cũng như đời sống, uy tín tích lũy chậm nhưng có thể trở thành tài sản rất mạnh. Người đáng tin thường nhận được cơ hội tốt hơn, cộng tác sâu hơn và ít phải dùng thủ thuật ngắn hạn. Vì vậy, phán đoán, danh tiếng và mối quan hệ không phải yếu tố mềm bên lề. Chúng là cơ chế thực tế giúp một người đưa ra quyết định tốt hơn và tham gia vào những cuộc chơi có lợi ích tích lũy. Thứ tư, hạnh phúc được xem là kỹ năng rèn luyện, không chỉ là cảm xúc tự nhiên nửa sau của cuốn sách chuyển từ giàu có sang hạnh phúc, nhưng hai phần không tách rời hoàn toàn. Neville cho rằng hạnh phúc không chỉ là kết quả của hoàn cảnh thuận lợi, cũng không phải đặc điểm cố định khi sinh ra. Nó là một kỹ năng có thể rèn luyện thông qua quan sát bản thân, giảm ham muốn không cần thiết, bớt so sánh và học cách ở yên với hiện tại. Quan điểm này khác với cách nhìn phổ biến cho rằng đạt thêm thành tựu sẽ tự động đem lại bình an. Sách cho thấy nhiều ham muốn thực ra tạo ra trạng thái thiếu hụt liên tục. Khi một mong muốn được thỏa mãn, mong muốn khác lại xuất hiện, khiến tâm trí khó nghỉ. Vì vậy, hạnh phúc trong sách không phải sự phấn khích kéo dài, mà gần hơn với sự bình ổn nội tâm. Neville cũng nhấn mạnh vai trò của thiền, sức khỏe sự đơn giản và khả năng buông bỏ phản ứng tự động. Cách tiếp cận này mang màu sắc triết học thực hành. Nó không phủ nhận tham vọng, nhưng nhắc người đọc rằng nếu không học cách quản lý tâm trí, sự giàu có thể chỉ làm khuếch đại bất an sẵn có. Cuối cùng, tự học, đọc sâu và bảo vệ thời gian giúp xây dựng tự do cá nhân, một chủ đề xuyên suốt khác là tự giáo dục. Never xem khả năng học liên tục là kỹ năng cốt lõi, đặc biệt trong môi trường thay đổi nhanh. Ông không hạ thấp giáo dục chính quy, nhưng cho rằng sự tò mò cá nhân, khả năng đọc, suy nghĩ từ nguyên lý đầu tiên và tự kiểm chứng niềm tin mới là nền tảng lâu dài. Sách khuyến khích đọc những gì thực sự kéo mình vào, thay vì chỉ đọc để hoàn thành danh sách. Cách đọc này giúp duy trì sự chú ý và tạo ra mạng lưới hiểu biết rộng hơn theo thời gian. Cùng với tự học là ý tưởng bảo vệ thời gian. Neva xem thời gian là tài sản không thể thay thế và tự do là mục tiêu sâu hơn tiền bạc. Nếu kiếm nhiều tiền nhưng đánh mất quyền kiểm soát lịch sống, người ta vẫn có thể bị mắc kẹt. Vì vậy, cuốn sách liên tục quay lại câu hỏi, quyết định này có làm mình tự do hơn không? Tự do ở đây gồm tự do về thời gian, tự do làm việc với người mình tin, tự do suy nghĩ độc lập và tự do không bị cuốn vào cuộc đua địa vị không cần thiết. Kết luận, The Almanac of Neville Ravikant phù hợp với những người quan tâm đến khởi nghiệp, đầu tư, sáng tạo nội dung, làm việc độc lập, hoặc đơn giản là muốn suy nghĩ rõ hơn về tiền bạc và hạnh phúc. Người đọc đang tìm một cẩm nang, từng bước có thể thấy sách hơi rời rạc vì nó không đưa ra kế hoạch hành động chi tiết. Tuy vậy, giá trị của sách nằm ở các nguyên tắc cô đọng, có thể được đọc chậm và áp dụng linh hoạt. Về mặt thực tiễn, sách giúp người đọc phân biệt giữa kiếm tiền bằng thời gian và xây dựng tài sản, hiểu vì sao đòn bẩy hiện đại như phần mềm và truyền thông quan trọng, đồng thời nhìn lại cách mình ra quyết định, chọn cộng sự và sử dụng thời gian. Về mặt trí tuệ, sách gợi mở một cách suy nghĩ kết hợp giữa kinh tế học cá nhân, triết học cổ điển, chủ nghĩa tối giản và tự học. So với nhiều sách phát triển bản thân hoặc tài chính cá nhân, điểm nổi bật của cuốn này là giọng điệu ngắn gọn, ít kể chuyện minh họa, tập trung vào mệnh đề nền tảng. Nó cũng khác sách làm giàu thông thường ở chỗ đặt hạnh phúc, tự do và bình an ngang hàng với tài sản. Vì vậy, đây là cuốn đáng đọc với người muốn có một hệ thống suy nghĩ hơn là một công thức sẵn có. Nếu bạn muốn ủng hộ Eric Jorgensen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!